Tiên Luyện Chi Lộ, chương 662, Đại Sự Nhất Giới, góc truyện audio.com, thanh âm này tràn ngập ngạo khí lăng lệ, nhộn nhạo ở toàn bộ Phàm Vân Đảo, khiến cho tất cả tu sĩ nghe được, ngay cả những tu sĩ đang bế quan cũng không phải là ngoại lệ. Những thứ gọi là cấm chế kia hoàn toàn không có tác dụng gì. Đương nhiên, ngoại trừ một người, trong Tinh Nguyệt Thần Điện, trước khi thanh âm này vang lên, Lạc Hà và Cổ Thương đều đã phát hiện, đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời Phàm Vân Đảo. Hưu, một đạo lợi kiếm tản mát ra khí tức lăng lệ xuyên phá hư không, từ một nơi vô cùng xa xôi truyền tới. Tốc độ người này đúng là nghe mà rợn cả người. Trong lòng Cổ Thương thất kinh, khi nó tạm dừng lại thì hiện ra là một nam nhân trung niên mũi ưng mặc một bộ trường bào màu vàng. Hai tròng mắt nam nhân trung niên này tản mát ra một màu xanh nhàn nhạt, trên trán có khảm một viên châu màu vàng, hình như là bẩm sinh đã có. Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Thần thức Tú Ninh khi bắt giữ được thân ảnh này thì không khỏi kinh hô một tiếng. Lúc trước đi Đông Vân Đại Lục vượt qua nơi hoang dã, nàng đã từng gặp mặt Kim Bằng Yêu Thánh Vương một lần. Tin tức đã được thông báo, nếu không có gì dị nghị thì bản Thánh Vương rời đi đây. Kim Bằng Yêu Thánh Vương thản nhiên liếc nhìn Tinh Nguyệt Thần Điện đang lơ lửng trên không trung Phàm Vân Đảo. Khi hắn đi tới nơi này, hắn từng cảm thấy cố kỵ đối với người từng vượt qua dị loại thiên kiếp trong truyền thuyết là Trương Hằng. Nhưng sau khi thần thức đảo qua cả khu vực này, hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Trương Hằng. Kim Bằng Yêu Thánh Vương, nghe đại danh đã lâu, đến Tinh Nguyệt Thần Điện một chút đi, chúng ta còn có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Lạc Hà cười lanh lảnh, thanh âm giàu tính lực lượng rơi vào trong tai Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Được, Kim Bằng Yêu Thánh Vương đáp ứng một tiếng, lại thuấn di đi tới Tinh Nguyệt Thần Điện. Yêu Thánh Vương, mời ngồi. Tú Ninh đứng lên, nhường chỗ ngồi của mình cho Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Đám người Vân Dịch cũng đều đứng lên, Kim Bằng Yêu Thánh Vương cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mấy người trong đại điện rồi nói với Tú Ninh và Vân Dịch. Việc chúng ta muốn thương nghị chính là đại sự nhất giới, các ngươi lui xuống đi. Hắn nói vô cùng tự nhiên, Lạc Hà vừa chuẩn bị lên tiếng thì Tú Ninh chợt cười nhạt. Mấy người chúng ta rời đi trước, cuộc nói chuyện giữa những nhân vật cấm kỵ, bọn họ vốn không có tư cách tham dự. Bá bá bá, ba người sư huynh muội nhìn nhau, gần như cùng lúc biến mất tại chỗ, thuấn di đi tới một góc bí ẩn trên Phàm Vân Đảo. Hừ, không phải chỉ là một yêu thú hợp thể kỳ sao? Có tư cách kêu gào trước mặt chúng ta sao? Quách Phong có chút không phục nói. Tú Ninh lại nói, đại sư huynh không nên coi thường Kim Bằng Yêu Thánh Vương. Hắn đích xác có được tư cách bình khởi bình tọa với nhân vật cấm kỵ nhất giới đó. Nhưng hắn chỉ là một con yêu thú hợp thể kỳ thôi mà. Vân Dịch cũng có chút kinh ngạc nói. Tú Ninh khẽ thở dài một hơi, giải thích nói. Kim Bằng Yêu Thánh Vương chính là thần thú đỉnh cấp có lẽ duy nhất còn lại trên nhất giới. Tuy rằng là hợp thể đại viên mãn nhưng cảnh giới linh hồn lại là độ kiếp đại viên mãn. Nghe sư phụ nói hắn còn có một dị bảo đặc biệt đủ để đánh ngang tay với tu sĩ đại thừa kỳ bình thường. Điều này không phải là hư ngôn mà chính Tú Ninh lần trước đi nơi hoang dã đã gặp hắn và chân chính cảm thụ. Sau khi... Góc truyện audio.com, nghe Tú Ninh giải thích hai người Quách Phong và Vân Dịch đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới thần thú đỉnh cấp hợp thể kỳ lại có năng lực chống lại nhân vật cấm kỵ nhất giới. Tinh Nguyệt Thần Điển, ba đại nhân vật cấm kỵ bắt đầu thương nghị đại sự. Vị đạo hữu này hóa ra là thượng cổ thần thi Cổ Thương đạo hữu. Trước kia ta cũng từng nghe qua sự tích của ngươi, Kim Bằng Yêu Thánh Vương gật gật đầu với Cổ Thương, tỏ ý tôn kính. Nguồn truyện, truyện phun, nhân vật cấm kỵ nhất giới dù rất thu liễm nhưng khẳng định từng có những sự tích rất huy hoàng. Không trải qua đau khổ ai có thể chân chính đặt chân lên địa vị đỉnh phong nhất giới. Trải qua một phen khách sao, Lạc Hà hỏi. Xin hỏi Yêu Thánh Vương, lần này đi huyết sát chủ động phủ là những người như thế nào? Kim Bằng Yêu Thánh Vương lạnh nhạt nói. Vốn trong nhất giới này chỉ có 8 chiếc huyết sát lệnh có khả năng tham dự cũng chỉ là một số ít người. Nhưng huyết sát chủ động phù chỉ có một nên những tu sĩ khác khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, lần này có rất nhiều người sẽ đi tới huyết sát chủ động phù. Thực lực thấp nhất cũng là nhân vật cấp phù chủ, có mười mấy nhân vật cấm kỵ, gồm cả một ít cao nhân lánh đời. Tổng cộng ra có chừng hơn 100 người. Hơn 100 người, Lạc Hà và Cổ Thương hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới có nhiều người như vậy muốn đi huyết sát chủ động phù. Kim Bằng Yêu Thánh Vương cười nói. Ví dụ như Tam Tiên Đảo, ngoại trừ ba vị tán tiên ra còn dẫn theo một ít trưởng lão. Hộ pháp trên đảo, cộng lại cũng có tới mười mấy người. Đám thế lực siêu nhiên như Thiên Tinh Đình, Thiên Ma Uyên, Cửu U Vực cũng như vậy. Lạc Hà vừa nghe lời này không khỏi giật mình. Đây đúng là cái gọi người đông thế mạnh, mang thêm nhiều người tiến vào huyết sát chủ động phủ, trong đó cũng nhiều thêm vài phần cơ hội. Lần này đi huyết sát chủ động phủ, tu vi thấp nhất cũng là cấp phủ chủ, thực lực có thể nói cường đại chưa từng có. Tính từ cấp phủ chủ, những tu sĩ trên đó đều là nhân vật thượng tầng của nhất giới này. Chu Vương triều to lớn như vậy, vì sao tất cả tu sĩ đều phải tụ hội ở Thiên Tinh Đình mà không phải là Tam Tiên Đảo hoặc là Cửu U Vực? Cổ Thương hỏi, Kim Bằng Yêu Thánh Vương trả lời. Đây là vì huyết sát chủ động phủ nằm ở trên 9 tầng trời, vô cùng xa xôi. Mà Thiên Tinh Đình cũng chính là thế lực tiếp cận huyết sát chủ động phủ gần nhất trên Chu Vương triều này. Thì ra nguyên nhân là như vậy, đa phần thời gian của ta đều ngủ say, không chú ý việc này. Cổ Thương cười một tiếng. Lại hỏi thêm một ít chuyện về việc Thiên Tinh Đình, ba người Lạc Hà mới đứng lên, Kim Bằng Yêu Thánh Vương rời khỏi Tinh Nguyệt Thần Điện. Đến lúc đó, tham gia Thiên Tinh Đình nhất định là nhân vật cấp đại thừa kỳ, chỉ có một ít người là ngoại lệ. Có được huyết sát lệnh chính là có tư cách, Kim Bằng Yêu Thánh Vương nói thêm một câu, Yêu Thánh Vương xin yên tâm, chúng ta đại khái cũng hiểu được. Đúng rồi, ta đi vào Phàm Vân Đảo này mà sao không thấy Trương Hằng các hạ. Kim Bằng Yêu Thánh Vương rốt cuộc không kìm được nói ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Cái này, hắn có chuyện tạm thời không ở Phàm Vân Đảo. Lạc Hà che giấu, huyết sát chủ động phủ sắp mở ra, những nhân vật đỉnh phong nhất giới chúng ta sắp sửa tụ tập. Hắn sao lại không ở đây, không biết khi nào chờ. Góc truyện audio.com, về, Kim Bằng Yêu Thánh Vương kinh ngạc hỏi. Hắn rời đi lúc nào chúng ta cũng không biết. Lạc Hà có chút ngượng ngùng nói. Cổ Thương cười nói. Không ngờ thế lực yêu tộc lại quan tâm tới tình trạng Trương Đạo Hữu như vậy. Nếu Trương Đạo Hữu không đi tới huyết sát chủ động phủ, các ngươi chắc cũng sẽ rất tiếc nuối đi. Đúng thế, Trương Đạo Hữu tuyệt đối là nhân vật ngạo thị cổ Kim Đông Vân Đại Lục. Nếu như hắn không đi được tới huyết sát chủ động phủ thì quả thật là tổn thất của nhất giới. Kim Bằng Yêu Thánh Vương miễn cưỡng nói, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi và Huyền Long Đại Vương, nếu có một người không đi thì không biết có bao nhiêu người mừng thầm. Cách chương.